Văn án, bạn thân của tôi là kiểu người dịu dàng, khiêm nhường, không tranh giành với ai. Cả hai chúng tôi cùng lúc vào làm ở một công ty thuộc top 500 toàn cầu. Tôi cố gắng hết sức, cuối cùng cũng kéo được cô ta đi cùng, thuận lợi vượt qua kỳ thử việc. Thế nhưng cô ta lại bảo, thật ra có được chính thức hay không, tôi cũng không quá quan tâm. Làm người thì không nên có tâm tư vụ lợi quá nặng. Về sau, cô ta mang thai ngoài ý muốn. Bạn trai không chịu bỏ tiền sính lễ, rồi quay sang hối hận, không muốn cưới. Tôi kéo cô ta đi phá thai, chăm sóc chu đáo từng ly từng tí. Nhưng cô ta lại làm ra vẻ bao dung, lý trí, rồi sau lưng nói xấu tôi với bạn trai tôi. Kết quả, bạn trai tôi đem lòng yêu cô ta. Nửa đêm vứt tôi lại trên đường cao tốc. Tôi bị một chiếc xe tải mất lái đâm văng vào hàng rào. Sau khi sống lại, tôi đã tỉnh ngộ. Không có tôi chống lưng, những tháng ngày không tranh không đoạt mà cái gì cũng có của cô ta, đến đây là hết rồi. Vào chuyện, mùa tốt nghiệp năm ấy, tôi và bạn cùng phòng, Tề Nghiên, cùng nhận được offer của một công ty top 500 thế giới. Hai người bạn cùng phòng còn lại trong ký túc xá hào hứng chúc mừng chúng tôi. Tề Nghiên vừa sơn móng tay, vừa thờ ơ nói. Chỉ là một công việc thôi mà, kiếm sống thôi chứ có gì đáng ghen tị. Nếu công ty này không có tí danh tiếng, tôi chưa chắc đã chọn. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, biết chắc chắn mình đã sống lại. Vẻ mặt còn đang háo hức phút trước của tôi, lập tức trở nên bình tĩnh, tôi nói. Ừm, qua được kỳ thử việc mới là chính thức ở lại, cảm ơn các cậu đã chúc mừng. Tề Nghiên kinh ngạc nhìn tôi một cái, chưa đùa. Tiểu Mễ, trước mặt bọn mình thì khỏi phải giả vờ khiêm tốn. Lúc đầu là cậu kéo mình đi nộp hồ sơ đấy nhé. Mình đã nói là bọn mình ổn mà, cậu cứ lo xa làm gì, mới nhận offer thôi mà đã nghĩ đến chuyện chuyển chính thức rồi. Tôi chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Ngày đầu tiên đi làm, quản lý phụ trách đã nói với chúng tôi. Hiện tại thị trường đang khó khăn, tập đoàn cũng đang cắt giảm nhân sự. 10 người các bạn là sinh viên mới ra trường, 3 tháng sau chỉ giữ lại 4 người thôi, nên ai cũng phải cố gắng đấy. Mọi người nghe xong thì nhìn nhau, không khỏi sửng sốt. Tỷ lệ trúng tuyển cuối cùng chỉ còn 40% thôi sao? Tưởng nhận được offer là yên tâm rồi chứ. Nếu bị loại thì nói ra thật mất mặt. Sinh viên mới ra trường vốn đã khó kiếm việc, giờ lại còn phải đối mặt nguy cơ bị đào thải nữa sao? Mọi người bắt đầu than vãn, chỉ riêng tôi im lặng đứng bên cạnh. Tề Nghiên liếc nhìn họ rồi lại quay sang tôi, làm bộ quan tâm hỏi. Tiểu Mễ, bình thường cậu hay lo lắng, giờ chắc khó chịu lắm nhỉ? Tôi vẫn nhớ rõ lời cô ta từng nói ở kiếp trước, liền trả lại nguyên vẹn. Người giỏi thì sớm muộn cũng sẽ được nhìn thấy. Làm người mà, đâu thể quá coi trọng thành tích. Cô ta đứng sững tại chỗ, như không thể tin được câu đó lại do tôi nói ra. Tiểu Mễ, cậu thật sự không lo lắng sao? Tất nhiên rồi, mình đang học theo cậu mà. Tôi mỉm cười đáp lại cô ta. Nhưng trong lòng tôi biết rõ thời đại này kẻ yếu sẽ bị đào thải, nếu lười biếng buông thả thì chỉ đang tạo cơ hội cho kẻ khác vượt lên. Có để tâm hay không, người khác đều thấy rõ cả. Tôi vừa ra sức học hỏi, vừa nhớ lại kinh nghiệm làm việc ở kiếp trước, nên xử lý mọi việc khá suôn sẻ. Trong 10 người mới vào, phần lớn đều tỏ ra tích cực. Ngoại trừ Tề Nghiên, người chỉ giỏi làm ra vẻ bận rộn, chứ không ai biết thực sự cô ta đã làm được gì. Một buổi chiều nọ, chưa hết giờ làm, Tề Nghiên đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về. Thấy tôi vẫn đang viết báo cáo, cô ta lại giả vờ quan tâm. Tiểu Mễ, cậu vẫn chăm quá ha, nhưng làm lâu không có nghĩa là hiệu quả đâu. Làm việc kém hiệu quả vào ban ngày mà cứ phải tăng ca thì không tốt cho sức khỏe. Công việc đâu phải là tất cả, với học vấn của tụi mình, chuyển chính thức kiểu gì cũng ưu tiên cậu với mình thôi. Kiếp trước cô ta cũng từng nói với tôi những lời này. Khi đó, tôi đã đáp lại rằng, bằng cấp chỉ là tấm vé thông hành, giúp tụi mình bước được vào cửa. Nhưng vào rồi thì năng lực làm việc mới là thứ quyết định. Những người khác cũng đâu kém, nếu không thì sao cùng được tuyển. Bề ngoài Tề Nghiên luôn tỏ vẻ ung dung, nhưng sau lưng thì hay lấy cớ hỏi han để nhờ tôi làm hộ. Kiếp trước tôi lo cô ta không được giữ lại nên chủ động rủ cô ta thành một nhóm. Tôi thậm chí còn để tên cô ta vào báo cáo do tôi làm, giúp cô ta ngồi nhờ tàu mà được giữ lại. Nhưng kiếp này, tôi chỉ đứng nhìn cô ta tiếp tục đóng vai thanh cao. Khi đến phần chia nhóm, quản lý để mọi người tự chọn đồng đội. Từ lúc vào công ty, tôi đã âm thầm quan sát từng người, biết rõ ai là người cầu tiến, ai chỉ giỏi nịnh bợ sếp, ai thì kiêu ngạo không đúng lúc. Tôi chủ động tìm đến vài người làm việc nghiêm túc để xin được cùng nhóm. Chẳng mấy chốc, 10 người đã chia thành 3 nhóm. Còn Tề Nghiên, dù nói năng hoa mỹ, cuối cùng lại bị bỏ lại một mình. Không ai muốn làm việc chung với cô ta, người mà lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, lạnh nhạt, luôn nói không cần phải cố gắng, còn cho rằng chăm chỉ là tầm thường. Mọi người đều biết, cô ta chắc chắn không phải là người chịu khó làm việc. Thế nên, không ai muốn rước phiền vào thân. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt oán trách. Tiểu Mễ, cô ta vẫn hy vọng vào lúc này tôi sẽ đứng ra kéo cô ta một tay. Đúng là kiếp trước tôi đã từng làm như vậy. Nhưng hiện tại, tôi như không nghe thấy gì cả. Chỉ đi cùng hai đồng nghiệp khác đến chỗ quản lý đăng ký nhóm. Cuối cùng, quản lý phải tự tiện sắp xếp cô ta vào một nhóm còn dư người. May mắn thay không phải nhóm của tôi. Nhưng Tề Nghiên lại tự cho mình là trên người một bậc. Cô ta giành quyền phân chia công việc cho nhóm ngay từ đầu, rồi chọn phần nhẹ nhàng nhất chuẩn bị phần thuyết trình. Còn phần làm PPT cô ta để toàn bộ cho các thành viên khác gánh. Sau đó, toàn bộ sự chú ý của cô ta chuyển sang chuyện yêu đương. Tôi tăng ca viết báo cáo thì cô ta đang hẹn hò với bạn trai. Tôi theo sếp đi công tác thì cô ta vẫn đang hẹn hò. 3 tháng sau, danh sách chuyển chính thức được công bố. Có tên tôi nhưng không có tên Tề Nghiên. Lúc này, cô ta cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ thanh cao nữa. Cô ta xông thẳng vào phòng quản lý, lớn tiếng hét lên. Vì sao lại có cô ta mà không có tôi? Chúng tôi học cùng trường đó, tôi còn từng là cán bộ hội sinh viên nữa kia mà. Quản lý không phải dạng vừa. Ông ném cho cô ta một sấp báo cáo công việc. Tề Nghiên, phòng chúng tôi không nuôi người ăn không? 3 tháng qua, đồng học của cô Tiểu Mễ đã nhiều lần được khách hàng khen ngợi, ai cũng nói cô ta vượt xa trình độ thực tập sinh. Còn cô thì sao? Lúc thuyết trình về PPT mà đến nội dung cũng không nắm được, rõ ràng là không hề chuẩn bị nghiêm túc. Cùng từ trường danh tiếng bước ra, chênh lệch giữa cô và đồng học thật sự quá lớn. Tề Nghiên tức tối hét lên. Nếu đã không coi trọng tôi thì lúc đầu đừng gửi offer. Giờ lại không cho tôi chuyển chính, mấy người chơi tôi chắc. Tôi đứng ngoài văn phòng, nhìn thấy cô ta giận dữ tranh cãi với quản lý. Nào còn dáng vẻ người thanh đạm như cúc ngày nào nữa. Ra khỏi văn phòng, cô ta trợn mắt nhìn tôi, nghiến răng hỏi. Tiểu Mễ, nghe nói cậu đứng đầu đợt xét lần này đúng không? Nhóm các cậu được giữ lại hết. Sao lúc đó cậu không cho mình vào nhóm? Chúng ta là bạn học, còn là bạn thân nữa mà. Cậu thấy mình tốt không nổi à? Một người cùng nhóm với tôi không nhịn được nữa, bèn đáp lại. Thái độ làm việc của cậu thế nào tự cậu biết. Người trong nhóm cũ của cậu nói thẳng luôn là bị cậu kéo lùi lại. Cậu chẳng chịu làm gì, còn muốn vào nhóm bọn tôi á? Mơ đi cho tỉnh. Tôi cũng không khách khí gì. Tề Nghiên, không phải cậu từng nói sao? Một công việc thôi mà, chỉ là làm thuê, có gì đáng coi trọng đâu. Cậu khinh thường người làm thuê như vậy thì cứ chờ ngày làm bà chủ đi nhé. Tề Nghiên tức đến mức không nói được lời nào, chỉ tay vào tôi run rẩy, rồi xách túi bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng cô ta rời khỏi, nở một nụ cười mãn nguyện. Không lâu sau, chúng tôi gặp lại trong buổi họp lớp. Tề Nghiên lại khôi phục vẻ ngoài nhàn nhã thường thấy, nói năng nhẹ nhàng, ánh mắt đầy trà xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong bữa ăn, vài người bạn cùng lớp lên tiếng bênh vực cô ta, bắt đầu chỉ trích tôi. Hai người không phải là bạn thân à, Tiểu Mễ? Nghe nói vào công ty mới, cậu cứ làm khó Tề Nghiên đủ điều. Toàn sai cô ta làm việc rồi lại chạy lên mặt sếp kể công. Cuối cùng khiến cô ta bị loại, sao cậu có thể làm vậy chứ? Cậu với Tề Nghiên thân thiết thế mà cũng nỡ liên kết người ngoài bắt nạt người của mình, đúng là đáng thất vọng. Tề Nghiên còn chưa từng nói gì xấu về cậu, đến giờ vẫn còn bênh cậu đó thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nghiên đang ngồi ở trung tâm. Cô ta điềm đạm nói. Mọi người đừng nói như vậy nữa. Tiểu Mễ, chuyện này không thể trách cô ấy được, trách thì trách tôi không muốn cạnh tranh ác tính với bọn họ thôi. Ban đầu còn tưởng môi trường ở một công ty lớn sẽ rất tốt, kết quả thật khiến người ta thất vọng. Thôi, tôi không để tâm chuyện Tiểu Mễ thân với phe kia, dù sao đó là ước mơ của cô ấy mà. Cô ấy một mình bôn ba nơi đất khách, đến bạn trai cũng không có, chỉ có thể gửi gắm vào công việc thôi. Tôi hiểu mà. Nói xong, cô ta còn quay sang mỉm cười với tôi. Tôi hơi sững người, cứ như người từng làm ầm lên trong văn phòng dạo trước là ai khác vậy. Quen biết cô ta 4 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta mất kiểm soát đến thế. Bây giờ thì khác, chắc đã tìm được người thay mình lên tiếng rồi. Tôi mỉm cười nhìn lại cô ta, nhẹ nhàng đáp. Tôi không nghĩ người được làm quản lý ở một công ty Fortune 500 lại là người mù. Sắc mặt Tề Nghiên lập tức thay đổi. Ý cậu là gì hả? Không có gì đâu, mọi người ăn tiếp đi nhé, tôi còn phải tăng ca. Tôi phải dựa vào bản thân mà phấn đấu, không như có người còn có thể dựa vào bạn trai nữa. Tôi biết câu này chắc chắn đâm trúng tim đen của cô ta. Một là nói cô ta không có năng lực, hai là nói cô ta sống dựa vào đàn ông. Một người như Tề Nghiên luôn tỏ ra thanh cao, làm sao mà nuốt trôi được. Lại có vài người muốn thay cô ta đứng ra tranh cãi. Tôi chẳng buồn dây dưa, rút lui sớm, không tham gia hoạt động sau đó. Vài hôm sau, trong nhóm chat lớp cũ, tôi thấy mọi người đang gửi lời chúc mừng Tề Nghiên. Tôi mở khung chat ra mới biết, hóa ra Tề Nghiên đã đính hôn. Cô ta sẽ kết hôn với bạn trai Trình Lưu trong năm nay. Về công việc thì, định sau khi cưới và sinh con rồi mới tính tiếp. Còn bạn trai cô ta, nếu tôi nhớ không lầm, là người rất keo kiệt. Kiếp trước, Tề Nghiên thường xuyên than phiền với tôi về anh ta. Nói rằng anh rất ít khi mời cô ta đi ăn, thỉnh thoảng có đi cũng chia đôi tiền. mua quà cũng toàn vài ba đồng, tính toán chi li. Tiền anh ta bỏ ra cho cô ta đều ghi chép lại rõ ràng, rồi tìm cách bắt cô ta trả lại. Thời điểm đó tụi tôi mới đi làm chưa lâu, lương còn thấp. Vậy mà Trình Lưu vẫn thường rủ cô ta đi chơi. Chi phí thuê khách sạn, đa phần đều do Tề Nghiên chi. Tôi không biết đã khuyên cô ta bao nhiêu lần. Bạn trai cậu vừa nghèo vừa ki bo, cậu ở bên anh ta rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lúc đó, Tề Nghiên sẽ lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ngoại hình anh ấy rất ổn, dẫn ra ngoài cũng có mặt mũi, với lại ấy rất khỏe. Rồi cô ta nói thêm, Tiểu Mễ, đợi khi nào cậu có bạn trai, cậu sẽ hiểu thôi. Tôi tức đến bật ra. Đẹp trai thì ăn được chắc, hơn nữa ai quan tâm bạn trai cậu có mặt mũi hay không chứ? Học vấn anh ta không bằng cậu, công việc cũng không bằng cậu. Chẳng lẽ cậu cứ phải trợ cấp cho anh ta mãi thế? Tề Nghiên mỉm cười nói, Tiểu Mễ, yêu nhau thì uống nước cũng thấy no mà. Con người không thể sống quá vật chất, cậu không hiểu được đâu. Thời đại học, tôi có gặp bạn trai cô ta vài lần, là sinh viên thể thao trường khác. Cao lớn thật, nhưng khuôn mặt thì, tùy mắt người nhìn. Có lần, Tề Nghiên khóc kể với tôi rằng tiền tiêu vặt tháng đó đã hết sạch. Cô ta nghĩ lần này hẹn hò để Trình Lưu mời. Kết quả bị anh ta mắng té tát, còn châm chọc. Không có tiền thì yêu đương cái gì, mấy người đẹp sẵn sàng chi tiền cho tôi còn xếp hàng kìa. Tôi lúc ấy tức rồi, giật lấy điện thoại cô ta gọi cho Trình Lưu, mắng anh ta một trận ra trò. Tôi còn khuyên Tề Nghiên mau chia tay đi. Ai ngờ chưa được bao lâu, họ lại làm lành. Tề Nghiên còn quay sang trách móc tôi. Cậu làm việc gì cũng bốc đồng quá. Mình chỉ muốn than thở một chút thôi mà, cậu đã nổi điên rồi. May mà Trình Lưu không để bụng, không thì cậu làm to chuyện. Lúc đó cậu định đền cho mình một anh bạn trai vừa đẹp vừa khỏe mạnh à? Tôi lúc đó cũng giận lắm, rõ ràng tôi là người bênh vực cô ta. Thế mà cuối cùng lại bị trách ngược. Từ đó trở đi, tôi rất ít khi quan tâm đến chuyện của hai người họ nữa. Về sau, Tề Nghiên phát hiện mình có thai. Cô ta liền đi tìm Trình Lưu để bàn chuyện cưới xin. Ban đầu Trình Lưu đồng ý sẽ đưa nhà cô ta 20 vạn tệ tiền sính lễ, Tề Nghiên mỗi ngày đều mong ngóng. Nhưng hơn một tháng trôi qua, bụng đã bắt đầu lộ rõ. Trình Lưu lại chẳng hề nhắc tới chuyện đến nhà cô ta dạm hỏi. Tề Nghiên cuống lên, đến tìm tôi cầu cứu. Cô ta nói, Tiểu Mễ, cậu là người bạn tốt nhất của mình, giúp mình với. Lúc đó tôi đã quyết định không dính vào chuyện của hai người họ nữa. Cậu muốn cưới bạn trai cậu, thì cần gì đến mình giúp? Cô ta tỏ vẻ đáng thương. Cậu hiểu mình mà, mình ở bên anh ấy đâu phải vì tiền. Nhưng tiền sinh lễ là mẹ mình bắt phải đòi. Mình mà nói ra thì anh ấy sẽ có ý kiến, nếu là cậu ra mặt thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi nhíu mày, thật sự không muốn can dự. Cô ta liền vuốt bụng, nói tiếp. Cậu nhìn xem, bụng mình sắp lộ rồi. Giờ xung quanh ai cũng chờ xem trò cười của mình. Ba mẹ mình, em trai mình cũng không chịu lên tiếng dùng mình. Mình chỉ còn mỗi cậu thôi, Tiểu Mễ. Tôi là kiểu người đã coi ai là bạn thì sẵn sàng vì người đó mà rút dao tương trợ. Chuyện cũ cũng đã sớm không còn giận cô ta từ lâu. Lúc ấy, tôi lại một lần nữa vì cô ta mà đứng ra. Tôi đến tìm Trình Lưu nói chuyện. Kết quả, hắn ta thản nhiên đáp. Mẹ tôi nói rồi, đàn bà bụng đã to thì không xứng đáng được nhà tôi cho sính lễ. Tôi lập tức tát cho hắn một cái. Rồi kéo Tề Nghiên đến bệnh viện phá thai. Tiền viện phí cũng là tôi trả. Giờ nghĩ lại, chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái. Chừng ấy tiền, chi bằng để tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc vất vả. Tôi nhìn những lời chúc mừng trong nhóm lớp về chuyện Tề Nghiên đính hôn, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Đúng lúc ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ Tề Nghiên. Tiểu Mễ, chuyện quá khứ mình không tính toán nữa. Mình sắp kết hôn rồi, hy vọng nhận được lời chúc phúc của cậu. Dù sao mình với cậu vẫn là bạn thân, đúng không? Hừ, hai chữ bạn thân giống như một cái bùa chú vậy. Từ ngày đầu bước chân vào đại học, cô ta đã tự tay chồng nó lên đầu tôi. Ngay khi mới vào ký túc xá, cô ta đã khoác tay tôi thân thiết. Này, nhìn cậu quen lắm, mình cảm giác chắc chắn tụi mình sẽ là bạn thân đấy. Ba mẹ tôi thường dạy, người ta tốt với con một phần, con phải đáp lại ba phần. Chính vì ấn tượng tốt ban đầu đó mà tôi đã ngu ngốc mấy năm liền. Thậm chí còn đánh đổi cả mạng sống của mình. Tôi chỉ nhắn lại một câu. Vậy chúc cậu hạnh phúc nhé, bạn thân cũ. Rất nhanh sau đó, cô ta gọi cuộc gọi thoại đến. Tiểu Mễ, cho mình vay chút tiền đi. Trình Lưu dạo này kẹt quá, còn thiếu chút tiền sính lễ. Mình biết cậu có tiền tiết kiệm, chờ mình cưới xong nhất định sẽ trả. Ồ, hóa ra là vậy, chẳng trách đột nhiên lại nhớ đến tôi. Thì ra là nhắm đến tiền của tôi. Tôi nhắn lại. Xin lỗi nhé, tiền của tôi không để dành cho cậu dùng đâu. Nói xong, tôi dứt khoát ngắt cuộc gọi. Vài ngày sau chuyến công tác trở về, bạn cùng phòng đại học, Trang Kiều Lâm, nhắn tin cho tôi. cậu nghe tin chưa? Tề Nghiên không cưới được nữa rồi. Nghe nói cô ta có thai, nhưng chắc cũng không giữ được. Tôi đáp lại thản nhiên. Không ngoài dự đoán nhỉ, không nghe gì cả. Chẳng phải cô ta yêu bạn trai lắm sao, còn sống chết đòi cưới cho bằng được. Trang Kiều Lâm liền gọi điện trực tiếp. Tiểu Mễ, cậu với Tề Nghiên còn đang giận nhau vì chuyện công việc à? Tụi mình có gì mà giận đâu, cô ta không hiểu chuyện thì thôi. Tớ còn chẳng thèm so đo với cô ta nữa. Tôi bật cười. Nhưng mà, không phải hai người từng thân nhất ký túc xá sao? Chuyện cô ta không cưới được mà cậu cũng không hay biết gì à? Tôi đâu thể nói với cô ta rằng mình đã sống lại từ kiếp trước, nên đành lấy lý do. Dạo này công việc của tớ bận lắm, chân không chạm đất. Vừa đi công tác về đã thấy tin nhắn của cậu rồi. Ai cũng có việc riêng, liên lạc ít cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, tớ và Tề Nghiên có lý tưởng sống khác nhau. Trang Kiều Lâm nghe xong thì đáp. Cũng đúng, nghe nói bạn trai cô ta không muốn đưa tiền sính lễ nữa. Tề Nghiên còn có em trai mà, cả nhà đang trông chờ tiền sính lễ để cưới vợ cho thằng bé. Nhưng thấy cô ta mang thai rồi, nên nhà trai lại không muốn bỏ tiền. Mẹ bạn trai giận lắm, bảo nếu không có sính lễ thì phá thai đi cho xong. Thế là đám cưới tan luôn. Cô ta với Tề Nghiên là đồng hương, nên biết rõ chuyện trong nhà cũng chẳng là gì. Tôi thầm nghĩ, thì ra kiếp trước mình hoàn toàn không cần ra mặt vì cô ta. Người nhà cô ta vốn dĩ đã phản đối. Trước khi tôi kéo cô ta đến bệnh viện, họ đã yêu cầu cô ta phải phá thai rồi. Chỉ là không ai chịu trả tiền, mà tiền của cô ta sớm đã tiêu sạch cho bạn trai. Tôi lại lần nữa cảm thấy chính mình khi xưa thật ngu xuẩn. Trang Kiều Lâm tiếp tục hỏi. Cô ta phá thai rồi à? Cô ta vẫn chưa có việc làm đúng không? Bạn trai thì chẳng đáng tin, giờ đám cưới cũng không thành, nghe đâu còn bị đuổi khỏi nơi ở nữa. Cũng đáng thương thật. Nhưng mà, cô ta sĩ diện lắm. Chuyện này nhất định đừng kể với ai đấy. Tôi bật cười khẽ. Yên tâm đi, tớ không nhiều chuyện vậy đâu. Nhưng không ngờ chuyện này vẫn bị lan truyền khắp nhóm bạn học. Bảo sao Tề Nghiên vội vàng đòi cưới, thì ra là dính bầu trước hôn nhân. Cô ta suốt ngày tự nhận mình là phụ nữ kiểu mẫu thời đại mới, kết quả lại thế này đây. Nghe nói nhà trai không muốn đưa sính lễ, thế là hủy cưới luôn. Vậy chẳng phải Tề Nghiên sắp thành mẹ đơn thân à? Làm mẹ đơn thân thì sao? Giờ là xu hướng xã hội rồi còn gì? Cũng có người đứng ra bênh vực cô ta. Nhưng Tề Nghiên đâu thiếu kẻ thù, lập tức có người phản bác. Đó là chuyện của người khác. Còn Tề Nghiên trước đây từng nói rõ ràng là cô ta khinh nhất loại con gái mang bầu trước hôn nhân. Cô ta bảo như thế là làm nhục danh dự gia đình. Người nói câu này là Tạ Lệ Hoa, cùng phòng ký túc với tôi và Tề Nghiên hồi đại học. Sắp tốt nghiệp năm đó, mọi người người thì bận xin việc, người thì ôn thi cao học, chỉ có Tạ Lệ Hoa là không gấp, cô ta nói muốn ưu tiên chuyện hôn nhân. Khi đó Tề Nghiên tỏ vẻ quan tâm. Cậu không phải mang thai rồi đấy chứ? Thật chẳng ra gì, mất mặt chết đi được. Giờ thì đến lượt cô ta dính chuyện đó. Tạ Lệ Hoa tất nhiên phải trả đũa bằng lời. Tôi nhìn những lời bàn tán xung tụ trong nhóm. Trong lòng nghĩ, chẳng biết lúc này Tề Nghiên nhìn thấy. Có còn giữ được vẻ bình thản như mọi khi không? Không ngờ Tề Nghiên thật sự gọi cho tôi. Mở miệng là chất vấn. Tiểu Mễ, sao cậu lại đem chuyện riêng của tớ đi khắp nơi rêu rao? Làm thế cậu được lợi gì? Tôi thực sự bất ngờ. Chuyện của cậu liên quan gì tới tớ? Tớ rảnh đến mức đi truyền tin giúp cậu chắc. Cô ta hét lớn trong điện thoại. Không ngờ cậu là loại người như vậy. Trang Kiều Lâm nói cô ta chỉ kể với cậu thôi, tớ biết, chỉ có cậu mới lắm chuyện đến thế. Tiểu Mễ, thấy tớ sống không tốt, cậu vui lắm đúng không? Vui, tôi vui lắm ấy chứ. Nhưng tôi là người thế nào, 4 năm đại học cậu còn không rõ sao? Lúc cậu hết tiền ăn, là ai đã lấy tiền làm thêm vất vả tích cóp để nạp vào thẻ cơm cho cậu? Khi cậu cãi nhau với bạn trai, đứng dưới mưa không chịu về ký túc xá, nửa đêm sốt cao, là ai đã ở bên cạnh chăm sóc cậu? Trước đây tôi tin rằng tình bạn là đáng quý, nên đã vô điều kiện mà đối xử tốt với cậu. Thế nhưng còn cậu đã làm được gì cho tôi? Vài câu nói khiến cô ta nghẹn họng không đáp nổi. Chắc cuối cùng cũng nhận ra đã tìm nhầm người rồi. Cô ta im lặng cúp máy. Tôi cứ nghĩ thế là xong, nào ngờ chỉ vài ngày sau, tôi lại gặp Tề Nghiên. Không biết bằng cách nào, cô ta tìm được chỗ ở của tôi. Tan làm về, vừa bước vào cổng khu trọ đã thấy cô ta đứng chờ sẵn ở đó, vẻ mặt đầy đáng thương. Tiểu Mễ, mình thật sự không còn chỗ nào để đi nữa. Cậu có thể cho mình ở nhờ tạm không? Chỉ có cậu là đối xử tốt với mình, người khác thì chỉ chờ để cười vào mặt mình thôi. Trước kia đúng là tôi đối xử tốt với cô ta nhất. Nhưng người như cô ta, được cho một phần thì đòi ba phần, quen được nhận mà không biết cảm ơn, thậm chí còn quay ngược lại cắn người ta một cú. Nếu không phải vì đợt cãi nhau do chuyện công việc, thì chắc giờ cô ta cũng chẳng đến tìm tôi đâu, Chỉ là cùng đường rồi, mới vấp mặt tới. Tôi nhìn cô ta, lạnh nhạt đáp. Tôi chỉ thuê một phòng trọ nhỏ, không đủ chỗ cho hai người đâu, xin lỗi nhé. Tôi vừa xoay người định đi, cô ta bất ngờ kéo tay tôi lại, mắt đỏ hoe. Tiểu Mễ, cậu thật sự muốn trơ mắt nhìn mình lang thang ngoài đường sao? Cậu chỉ biết lo cho bản thân thôi à? Dù sao tụi mình cũng là bạn cùng lớp 4 năm đại học. Lúc cậu nhập học, chính là mình giúp cậu khuân hành lý mà. Khi đó cậu còn nói muốn làm bạn thân với mình cả đời cơ mà, cậu quên rồi à? Nói đến đây, ánh mắt cô ta lại liếc về phía lối vào cầu thang. Tôi nhìn theo tầm mắt của cô ta, thì ra còn có người khác đi cùng. Là Dư Hạo, bạn trai kiếp trước của tôi. Anh ta là khách hàng của tôi, lớn hơn tôi 3 tuổi. Là một quản lý trẻ trong công ty của họ. Kiếp trước, do công việc mà tôi tiếp xúc với anh ta vài lần. Không lâu sau, anh bắt đầu theo đuổi tôi một cách nhiệt tình. Nhà anh thuộc tầng lớp trung lưu, có mấy căn nhà trong thành phố. So với tôi khi đó, một nhân viên mới, nghèo và đơn độc, anh như một thế giới khác. Tôi từng hỏi anh thích em ở điểm nào vậy? Anh nói, anh thích em ở cái năng lượng và tinh thần phấn đấu ấy. Bạn bè quanh anh đều là con nhà giàu, có sẵn đường lui, chẳng cần phải cố gắng nhiều. Nhưng em thì khác, em có chí tiến thủ, anh thấy điều đó ở em hấp dẫn vô cùng. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh chỉ đùa bỡn nên luôn từ chối. Ngược lại, điều đó càng khiến anh theo đuổi mãnh liệt hơn. Sáng nào anh cũng đứng dưới khu trọ chờ đưa đồ ăn sáng. Dù tôi tan làm khuya thế nào, anh vẫn kiên nhẫn đợi đưa về. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người chủ động quan tâm người khác, rất ít khi được người ta đối xử tốt như vậy. Tôi đã rung động và rồi chấp nhận lời tỏ tình của anh. Nhưng mới sống chung chưa đến nửa năm, Dư Hạo đã bắt đầu tỏ ra chán nản. Anh ta thường xuyên đem tôi ra so sánh với bạn thân như hoa nhã nhặn của tôi, Tề Nghiên. Em lúc nào cũng hiếu thắng, sao không học bạn em Tề Nghiên đi? Con gái mà mạnh mẽ quá thì chẳng còn chút đáng yêu nào. Người ta ấy à, biết chuyện mà không bon chen, dịu dàng, nhẹ nhàng. Còn em thì giống như một nữ cường nhân suốt ngày gây chiến vậy. Từ khi nào mà nữ cường nhân lại thành từ mang nghĩa xấu trong miệng anh ta? Cái mà trước đây anh ta gọi là ưu điểm, giờ lại biến thành khuyết điểm. May mà hiện tại, tôi vẫn chưa nhận lời yêu anh ta. Thật đúng là điều đáng mừng nhất rồi. Dư Hạo thấy tôi phát hiện ra anh ta, liền từ hành lang bước ra. Tiểu Mễ, sao em lại đối xử với bạn thân như vậy? Không có chút đồng cảm nào sao? Anh thật không ngờ em là người như thế. Em làm anh thất vọng quá. Tôi bật cười khinh khỉnh. Anh là ai mà tôi phải khiến anh thất vọng? Tự nâng giá trị bản thân lên hơi quá rồi đấy. Gương mặt Dư Hạo vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Tiểu Mễ, sao em lại ăn nói như thế? Tề Nghiên lập tức làm ra vẻ đáng thương. Là lỗi của em, chưa nói trước đã đến tìm. Nhưng thật sự em không còn nơi nào để đi nữa. Tiểu Mễ là bạn tốt nhất của em nghĩ cô ấy sẽ sẵn lòng giúp em. Nói rồi cô ta khóc rấm rứt, khóc như hoa lê gặp mưa, trông đến tội. Dư Hạo nhìn mà đau lòng ra mặt. Tiểu Mễ, em cũng chỉ sống một mình thôi, cho cô ấy ở tạm vài hôm thì có sao đâu. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Anh cũng sống một mình à? Nhà anh nhiều phòng, sao không cho cô ta ở nhờ? Gương mặt Dư Hạo đỏ ửng lên. Tiểu Mễ, em nói gì vậy? Anh không tiện, không tiện. Tôi còn nhớ rõ đời trước, anh ta vứt tôi trên đường cao tốc chỉ để chạy đến gặp cô ta, khi ấy anh ta có thấy không tiện tí nào không? Tôi cũng vậy, giờ tôi không tiện. Tôi chẳng buồn nhìn hai người họ nữa, quay người vào phòng. Lúc cánh cửa sắp đóng lại, vẫn nghe thấy tiếng cả hai gọi tôi. Nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền quay lại. Cười tươi rói nói. À đúng rồi, Dư Hạo, cô ấy còn có một cái thai trong bụng đấy, anh nhớ chăm sóc cho tốt nhé. Sắc mặt Dư Hạo ngay lập tức tối sầm lại. Tôi nhìn mà lòng vô cùng sảng khoái. Kiếp trước, sau khi tôi kéo Tề Nghiên đi phá thai, cô ta liền xin nghỉ phép dài hạn ở công ty, ở nhà tôi dưỡng bệnh suốt một thời gian dài. Khi ấy, tôi và Dư Hạo vừa mới bắt đầu quen nhau, anh ta vẫn còn đang nhiệt tình theo đuổi tôi. Tề Nghiên dặn tôi đừng nói với anh ta chuyện cô ta phá thai. Tôi nghĩ, cô ta là bạn thân, thân hơn bạn trai nữa, nên đã đồng ý giữ kín. Thế là Dư Hạo chỉ biết tôi và cô ta là bạn thân, cùng thuê nhà ở chung, chứ không hề biết nguyên nhân sâu xa. Mỗi lần đến tìm tôi, anh ta đều thường xuyên gặp Tề Nghiên. Thậm chí khi tôi và anh ta đi ăn, cũng hay dẫn cô ta theo. Tề Nghiên luôn tranh trả tiền, miệng thì nói. Sao lần nào cũng để cậu trả tiền được chứ? Con gái cũng phải biết chủ động một chút. Tiểu Mễ còn phải dành tiền gửi về cho gia đình nữa, để mình thanh toán thay cô ấy đi. Dù rốt cuộc cô ta chẳng bao giờ thực sự bỏ tiền, nhưng cử chỉ đó lại khắc sâu vào mắt Dư Hạo, khiến anh ta thấy cô ta là một người hiểu chuyện, tinh tế. Sau này, khi tôi và Dư Hạo mâu thuẫn, anh ta còn trách móc tôi. Chắc chắn là lỗi của em, người như Tề Nghiên rất biết cảm thông cơ mà. Tôi không chịu nổi việc anh ta cứ đem người khác ra so sánh, liền cãi lại. Nếu thấy cô ta tốt vậy thì đi yêu cô ta đi. Anh ta lớn tiếng phản bác. Nếu cô ta không phải là bạn thân của em, anh đã. Tôi giận dữ. Đã làm sao? Anh nói rõ ra xem nào. Vô lý hết sức. Thật ra tôi đã nên nhận ra dấu hiệu bất thường từ sớm. Chỉ tiếc là tôi lại quá dễ tin người. Lần đó, chúng tôi dự định đi du lịch bằng xe tự lái. Đang trên đường cao tốc thì điện thoại của anh ta đổ chuông, màn hình hiện rõ tên người gọi là khách hàng quan trọng. Anh ta tấp xe vào lề, xuống xe nghe điện thoại. Một lát sau quay lại, chỉ nói một câu. Em tự bắt xe về đi, anh có việc gấp. Nhưng đây là đường cao tốc, tôi biết bắt xe ở đâu. Vậy mà anh ta vẫn cứ mặc kệ, thẳng tay bỏ tôi lại một mình giữa đường lớn không một bóng người. Về sau, khi tôi bị xe tải mất lái đâm văng, linh hồn như trôi nổi lơ lửng trong không trung. Phải rất lâu tôi mới biết được sự thật. Hóa ra, anh ta không phải đi gặp khách hàng, mà là vội vàng chạy đến bệnh viện vì Tề Nghiên. Tề Nghiên nói mình bị tai nạn, nhập viện. Anh ta sốt ruột đến mức bỏ lại tôi giữa đường mà đi. Kết quả chỉ là bị chảy da nhẹ ở chân. Tôi nhìn thấy họ nắm tay nhau, mới hiểu ra hai người họ đã sớm có quan hệ mờ ám. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Lúc đó tôi thật ngốc. Dư Hạo khi yêu tôi, mỗi lần nhắc đến gia đình mình đều đầy tự hào. Anh nói thật nhé, ba mẹ anh rất kỹ tính trong chuyện chọn con dâu. Tuy không yêu cầu bên kia phải giàu có như nhà anh, nhưng cũng không thể có anh em phải gánh vác, phải tương xứng về học vấn, công việc, diện mạo. Anh ta yêu tôi vì hài lòng với ngoại hình và công việc của tôi. Tôi tin tưởng vào sự xuất sắc của anh ta, nên không ngừng nỗ lực để xứng với anh, cố gắng chứng minh bản thân. Anh ta nói sẽ giới thiệu tôi với cha mẹ, bạn bè, nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng dẫn tôi đi gặp ai cả. Ở kiếp trước, sau khi Tề Nghiên chia tay bạn trai, cô ta cứ bám lấy tôi và Dư Hạo. Trước mặt anh ta, cô ta nói, tiểu mễ nhà mình ấy mà, lúc nào cũng thích cuộc sống hào nhoáng, không thế thì sao lại cố gắng đến thế. Còn mình thì khác, mình chẳng đòi hỏi gì ở bạn trai tương lai cả, càng không ham tiền hay quyền. Nói rồi còn liếc nhìn tôi, lại liếc sang Dư Hạo, cười duyên. Mình không có ý gì đâu nhé, Dư Hạo, đừng hiểu lầm. Cô ta chẳng phải đang ngầm tố tôi là kẻ thực dụng đấy sao? Dư Hạo không nói gì, nhưng thái độ với tôi dần dần thay đổi. Tề Nghiên từng bị tổn thương vì yêu một kẻ nghèo túng, nên lần này nhắm thẳng vào Dư Hạo, một kẻ có tiền. Nhưng cô ta muốn trói được Dư Hạo ư? Không có cửa. Chỉ nghĩ đến cảnh Dư Hạo biết cô ta đang mang thai con người khác ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy hả hê rồi. Tôi không biết hai người họ rời đi từ lúc nào, chỉ biết sau hôm đó, tôi có một khoảng thời gian yên bình hiếm có. Cho đến một ngày, tôi vừa đến dưới tòa nhà công ty, liền nhìn thấy Tề Nghiên mở cửa bước xuống từ một chiếc Audi. Cô ta ăn mặc sang trọng, trang điểm kỹ càng, trông hoàn toàn khác hẳn hình ảnh yếu đuối trước đây. Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt cô ta đầy ngạc nhiên. Tiểu Mễ, thật là cậu à? Chủ xe cũng bước xuống sau khi đỗ xong. Không ai khác, chính là Dư Hạo. Tôi nhìn hai người họ, cảm thấy thật thú vị. Cười lạnh trong lòng, ừ, đúng là hợp nhau thật đấy. Dư Hạo nói, Tiểu Mễ, để anh giới thiệu. Đây là trợ lý riêng của anh, cô Tề. Anh đã hẹn với quản lý bộ phận các em để bàn chuyện dự án. Nếu anh nhớ không lầm, thì dự án này do em phụ trách đúng không? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi dẫn hai người họ bước vào tòa nhà công ty. Đây là dự án đầu tiên từ khi tôi vào làm mà quản lý giao riêng cho tôi phụ trách, làm đề án truyền thông cho một sản phẩm phía bên A. Dù không lớn, nhưng đối với tôi lại vô cùng quan trọng. Phía bên A chính là công ty của Dư Hạo. Ban đầu, người phụ trách kết nối dự án không phải là anh ta. Ở kiếp trước, vì đang theo đuổi tôi nên anh ta tìm cách giành lấy quyền phụ trách này, kết quả dự án thành công rất dễ dàng. Còn bây giờ, người phụ trách lại là anh ta, đã thế còn đưa cả Tề Nghiên đi cùng, chắc chắn là có bàn tay của anh ta nhúng vào. Vừa bước vào công ty, Dư Hạo lập tức đi tìm quản lý để trao đổi. Chỉ để lại tôi và Tề Nghiên nói chuyện riêng. Tôi lấy bản đề án đã chuẩn bị từ trước ra, tỉ mỉ trình bày cho cô ta, nói đến mức khô cả miệng. Chưa kịp uống lấy một ngụm nước, cô ta thì đủ kiểu soi mói, bắt bẻ từng chút một, chẳng hài lòng điểm nào. Tiểu Mễ à, cô ta nở nụ cười điềm đạm. Chị vừa mới làm trợ lý riêng cho tổng dư, nên tiêu chuẩn dành cho đối tác cũng sẽ khắt khe hơn một chút. Cậu hiểu chị mà, bình thường chị không phải kiểu người này đâu, nhưng đã là công việc thì không thể cảm tính. Mong cậu thông cảm. Tôi liếc nhìn cái bụng đã bằng phẳng của cô ta, rõ ràng đứa bé kia đã không còn. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Là anh ta giúp cậu chi trả sao? Cũng giỏi thật, nhanh chóng tìm được nhà mới rồi. Sắc mặt Tề Nghiên thay đổi liên tục, cuối cùng cười lạnh. Chuyện bé xé ra to làm gì? Tiểu Mễ, mình làm việc với anh ấy còn lương cao gấp đôi khi ở công ty cũ đấy. Mình từng nói rồi, người giỏi thì sớm muộn gì cũng được công nhận thôi, cậu có tranh cũng vô ích. Cậu làm lâu như vậy rồi, mà bản đề án cũng chỉ đến thế thôi sao? Dù sao cũng là bạn cũ, mình sẽ mang đề án về trình cho Tổng Dư, sẽ phản hồi lại cho cậu sau. Cô ta là bên A, tôi là bên B, thân phận khác nhau, tôi dĩ nhiên chẳng thể nói gì. 3 ngày sau, Tề Nghiên báo lại. Tổng Dư không hài lòng với đề án của cậu đâu. Mình đã nói đỡ rất nhiều rồi mà cũng không được. Thật ngại quá, Tiểu Mễ. Tôi yêu cầu trả lại bản đề án. Cô ta lại cười nhẹ. Cái này không phải là bản thiết kế riêng cho tụi mình sao? Bọn mình đâu có nhận, giữ lại cũng chẳng để làm gì mà. Thôi để chị xử lý giúp cậu vậy. Không ngờ một tháng sau, chiến dịch ra mắt sản phẩm mới bên công ty họ gần như sao chép toàn bộ đề án của tôi. Ngay cả slogan cũng y chang. Thật quá đáng. Tôi biết, họ đang cố tình đè đầu cưỡi cổ tôi. May mà tôi đã có chuẩn bị. Tôi từng trình bày nội dung chính với quản lý, dù ông ấy không nhớ hết chi tiết, nhưng tôi có bằng chứng. Kiếp này, tôi học được một bài học, việc gì cũng phải chừa đường lui cho bản thân. Ngay từ lúc bước vào phòng họp riêng với Tề Nghiên, tôi đã bật sẵn máy ghi âm trong túi. Toàn bộ phần thuyết trình của tôi, từ ý tưởng, slogan, đến nguồn cảm hứng, đều được ghi lại đầy đủ. Chỉ cần mang những bằng chứng này ra, đủ để kiện họ ra tòa. Dù sao họ cũng là công ty Fortune 500, nhưng công ty tôi, bộ phận pháp chế cũng không phải dạng vừa. Rất nhanh sau đó, vụ việc đã có kết quả, sản phẩm mới của họ vốn không nổi bật. Chúng tôi lại nhân cơ hội truyền thông tố cáo, dẫn đến giá cổ phiếu bên kia lao dốc 3 ngày liên tiếp, rớt tới 30%. Lúc này, Dư Hạo cuối cùng cũng ngồi không yên được nữa, lại tìm đến tôi, lần này vẫn kéo theo cả Tề Nghiên, nước mắt ngắn dài như mọi khi. Tiểu Mễ, lần này là lỗi của anh thật sự chưa từng xem bản đề án của em. Anh nhớ hồi còn thực tập, hai đứa mình từng bàn qua một ý tưởng, ai ngờ em lại dùng đúng cái gợi ý lúc đó của anh. Tôi quay sang nhìn Dư Hạo, hỏi thẳng. Anh thật sự tin lời cô ta nói sao? Anh ta tránh né ánh mắt tôi, không trả lời trực tiếp. Chỉ nói, Tiểu Mễ, anh biết em rất hiếu thắng, nhưng Tề Nghiên cũng rất cố gắng, chuyện lần này có thể bỏ qua được không? Em bảo bộ phận pháp chế công ty em rút đơn kiện đi, được chứ? Tôi cười đến mức không kiềm được. Các người đúng là mặt dày vô đối. Là bên anh ăn cắp ý tưởng của tôi, không một câu xin lỗi. Còn đến đây dạy tôi phải làm người rộng lượng. Tôi thật sự muốn biết là ai cho các người cái can đảm này. Nói xong, tôi lập tức báo cảnh sát vì hành vi quấy rối. Khi cảnh sát dẫn họ đi, Tề Nghiên còn khóc lóc thảm thiết. Tiểu Mễ, cậu ghét tôi đến vậy sao? Tôi chỉ muốn trợn mắt đến trời. Công việc của tôi ngày càng tiến triển. Năng lực được công nhận, cấp trên càng ngày càng tin tưởng. Tiền lương cũng tăng gấp đôi. Tôi chuyển sang sống ở một căn hộ rộng rãi. Và không còn bị hai người đó làm phiền nữa. Nghe đồng nghiệp kể lại, Dư Hạo vì chuyện này mà tự xin nghỉ việc. Hắn và trợ lý riêng được sắp xếp vào ở một căn hộ một phòng ngủ gần công ty chúng tôi. Không ít người đã thấy họ xuất hiện cùng nhau. Tôi cũng gặp lại một lần, Dư Hạo vẫn là con người cũ, bản tính khó rời. Kiếp trước khi yêu tôi thì phản bội tôi, kiếp này yêu Tề Nghiên, kết cục cũng chẳng khác. Một ngày nọ, tan làm tôi đi ngang qua một con phố. Chợt thấy một người phụ nữ trung niên đang túm tóc Tề Nghiên, kéo lê giữa đường, giọng mắng vang dội. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khí chất cao ngạo. Trông rất quen mắt. Hóa ra là mẹ Dư Hạo, người mà trước đây Dư Hạo vẫn luôn nhắc tới như một đại nhân vật. Bà ta túm tóc Tề Nghiên, quát to. Cô còn mặt mũi mà bám lấy con trai tôi à? Tôi đã điều tra kỹ nhà cô rồi, cái kiểu nhà ấy mà đòi với tới nhà tôi. Cô quen Dư Hạo là nhắm vào tiền của nó chứ gì? Còn dám lấy con ra dọa tôi hả? Tôi sợ chắc. Tề Nghiên tóc tai rối bời, lớp trang điểm nhòe nhòe. Vừa khóc vừa nói. Dì ơi, cháu với anh Hạo là thật lòng yêu nhau. Dù anh ấy chẳng có gì, cháu vẫn sẽ yêu anh ấy. Người phụ nữ kia cười lạnh, rút mấy tờ giấy từ túi ra. Gái nhà lành gì mà từng đính hôn, từng phá thai. Còn dùng con để uy hiếp đàn ông, loại giày rách như cô mà cũng đòi vào nhà tôi á. Mơ đi. Tề Nghiên quay sang cầu cứu đám đông đang đứng xem. Ban đầu còn có vài người tỏ vẻ thương cảm, nhưng nghe đến chuyện cô ta từng dùng con để ép cưới, thì thái độ lập tức thay đổi, ai nấy đều khoanh tay đứng nhìn. Cô ta đảo mắt tìm người giúp, cuối cùng nhìn thấy tôi. Liền gào lên. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. Có người bắt nạt mình, cậu mau giúp mình với. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt đứng yên không hề phản ứng. Đến lượt họ lại quay mặt làm ngơ. Có người lên tiếng. Gọi cho con trai bà ấy đi. Đàn ông gây họa thì nên để đàn ông giải quyết. Cũng có người thì thầm. Dù gì cô ta cũng đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra thật thì là hai mạng đấy, không đùa được đâu. Nhưng có ai nhớ đứa trẻ đó là thật hay cũng chỉ là một lá bài ép người. Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn người kia một cái đầy khinh miệt. Anh muốn làm người hòa giải, hay anh cũng là một phe với nó? Muốn kiếm trác gì ở giữa à? Tôi nói cho mà biết, không có cửa đâu. Người kia lập tức ngậm miệng. Tề Nghiên không có chút sức phản kháng nào, bị bà ta giật đứt không ít tóc. Thấy xung quanh có không ít người rút điện thoại ra quay phim, cuối cùng cô ta cũng không nhịn nổi nữa. Cũng quay sang túm tóc bà mẹ kia. Bà không nhận tôi thì mặc bà, nhưng đứa con trong bụng tôi là của nhà họ Dư, nó cũng có quyền thừa kế. Đến lúc chia tài sản, con chẳng phải cũng là con tôi được hưởng à? Không nhận tôi thì tôi kiện cả nhà bà. Cảnh tượng đó thật đúng là náo nhiệt, cuối cùng cũng có người tốt bụng gọi cảnh sát đến mới tách được hai người ra. Cả hai đều vô cùng nhếch nhác. Tôi đứng nhìn từ xa, thấy chuyện này cũng thật thú vị. Đây chẳng phải là người phụ nữ mà Dư Hạo từng khoe là giáo dưỡng tốt sao? Vậy mà giờ lại y như mấy bà tranh chua ngoài chợ. Tề Nghiên sau đó lao vào đám đông, một phát túm lấy tay tôi. Đây là bạn thân của tôi, cô ta cũng phải đi cùng. Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, rồi nói rõ ràng. Xin lỗi nhé, tôi không quen cô. Tôi chỉ đứng đây xem náo nhiệt thôi. Nói xong quay đầu bỏ chạy, chỉ sợ bị dây dưa lần nữa. Sau đó nghe người ta kể lại, Tề Nghiên lần này lại bám lấy một đại gia khác, còn giả vờ mang thai trước hôn nhân. Gia đình bên kia không tin, đòi cô ta phải đi kiểm tra. Nhà Tề Nghiên thấy cô ta có bầu, liền nhân cơ hội mở miệng đòi 100 vạn tiền sính lễ. Ai ngờ vừa kiểm tra xong thì lộ ra căn bản là không mang thai. Không lâu sau, có người trong nhóm bạn học A còng tôi. Tiểu Mễ, hồi xưa cậu với Tề Nghiên thân lắm mà. Sao không khuyên cô ta đi, sao để thành ra thế này? Từ khi trọng sinh trở lại, tôi rất ít khi nói gì trong nhóm đó. Lần này, tôi trả lời một câu cuối cùng. Đạo không đồng, không cùng đường. Sau này tôi đi đại lộ ánh sáng, cô ta cứ tiếp tục bước trên chiếc cầu độc mộc của mình. Sau đó, tôi rời khỏi nhóm mãi mãi. Thật ra có đôi khi, các mối quan hệ càng đơn giản càng tốt. Nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, bớt lo chuyện thiên hạ. Bỏ xuống cái tâm luôn muốn giúp người, mới thực sự là tôn trọng vận mệnh của mỗi người. Hết chuyện.
Trân trọng cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện cùng chúng mình. Nếu thấy chuyện hay, xin hãy cho chúng mình một lượt theo dõi hoặc một lượt like và chia sẻ quan điểm nha.